Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và trong lúc con học đó thì tôi mới học giải thích là mỗi người có một cái mặt nạ để mình cư xử trong cái hoàn cảnh nhất định. Thì trong cuộc sống người ta sử dụng rất là nhiều cái mặt nạ khác nhau. Cho nên là con nghĩ và bản thân con cũng tự trải nghiệm đúng, con thấy có những cái hoàn cảnh, có những cái ô trực tiếp xúc mà con không hiểu được gì nổi. Và tuy nhiên cái bản chất của con không hướng tới muốn là một con người cương trực, muốn sống bình an. Nhưng mà có những cái hoàn cảnh mình không thể thực tế nổi là cho con cảm thấy là khá là bức xúc và hoang mang. Vậy cuối cùng cái bản chất của mình là gì? Vậy thì ở đâu sau những cái mặt nạ như thế là ai? Thì thầy xin thầy cho con những cái gợi ý để con thể tiếp tục suy nghĩ bản thân mình. Con cảm ơn thầy.
Những người có lập trường á chỉ sống với một cái nhân cách thôi. Còn những người dễ thay đổi bởi tác động của những người xung quanh, điều kiện xung quanh, ngoài cả xung quanh đó, dễ thay lòng đổi dạ, thì cái sự thay đổi nhân cách đó đó, nó nằm theo tâm linh phương Tây, đó là chúng ta thay đổi các cái mặt nạ khác nhau, các cái mask khác nhau ở trên đó, cái bề mặt nhận thức và ứng xử của mình. Nhưng điều đó không phải ai cũng bị kẹt như thế, cho nên sẽ là một cái cực đoan nếu chúng ta cho rằng là mỗi người đều có nhiều cái mặt nạ khác nhau. Mặc dù con người có nhiều cái nhân cách khác nhau, nhưng mặt nạ đó là một cái khái niệm tôi nói là xấu. Là một bên là mình ứng xử ra bên ngoài rất đẹp, rất duyên dáng, rất lịch sự, rất lịch thiệp, nhưng mặt khác bên trong là chúng ta đối lập lại với các phương diện này. Đó là nặng nhất của mặt nạ. Thì cái mặt nạ đó rất là thường được chúng ta cố tình nắng tạo ra ở một số người. Mục đích của những sự nắng tạo đó là gì? Qua mặt người khác để mình được một cái lợi ích gì đó về phương diện xã hội, để mình che đậy một cái gì đó về phương diện giao tế ứng xử. Còn trên thực tế có nhiều người ta do tác động của hoàn cảnh ta thay đổi mà cái quyết định thay đổi cái nhân tính, thì cái đó không phải là người ta đang đeo mặt nạ. Còn trong trường hợp hoàn cảnh mình thấy là mình cần ứng xử, cần phản ứng, cần làm cái gì đó cho nó tích cực hơn, nhưng mà mình biết rất rõ rằng là làm việc đó đó chẳng những nó không có lợi cho đương sự được chúng ta quan tâm đến và nó còn có hại cho mình nữa, thì lúc đó người ta có thể chọn giải pháp yên lặng. Mà yên lặng ở đây không phải là hèn nhát, nó không được xem là một mặt nạ đâu. Ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật có đưa ra 6 tình huống mà sự phát biểu của con người đó và hành động của con người có thể có mặt. Thì trong đó có 2 tình huống Đức Phật khuyên đó là nên làm. Tình huống 1, việc đó là tốt và cao quý, nói ra đó không ai thích, nhưng mà hướng đến của nó đó là chắc chắn là lợi ích cho số đông. Thì đương sự trong tình huống này được khích lệ là phải nói và phải làm việc đó. Ví dụ như là một bệnh nhân đi đang bị té và chày trên cơ thể, y tá được yêu cầu là chăm sóc cái dịch vụ y khoa trên cơ thể của người này, và khi dùng thuốc để mà tẩy rửa đó thì bệnh nhân sẽ đau nhói lắm, khó chịu lắm. Bệnh nhân sẽ có khuynh hướng là khước từ cái dịch vụ là trị liệu đó nếu cái sức chịu được của người đó là kém. Nhưng mà mình biết là phải làm việc này, dù có đau đi nữa thì bệnh nhân mới hết được. Lúc đó y tá không thể nói không được, vậy y tá phải làm. Nếu bệnh nhân không hợp tác thì người ta phải có cách gì đó để mà cưỡng chế bệnh nhân, để bệnh nhân phải làm. Đó là mục tiêu cao quý thôi, để hướng đến các lợi ích cao quý thôi. Tình huống 2, việc đó nói ra là tốt, có giá trị, và mục đích của nó đó là hướng đến những cái lợi ích cho số đông, người nghe rất là thích và tán đồng theo. Thì người nào trong tình huống đó mà không làm đó thì nó trở nên là quá tệ, cho nên buộc phải làm và được khích lệ phải làm. Trong các cái hoàn cảnh đó, không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái tình huống nó đơn giản như vậy, cho nên là mình cần phải đặt lên cái bằng cân. Và dân gian Việt Nam có một câu khích lệ chúng ta rất là hay: tránh voi chẳng hổ mặt nào. Có những con người giống như voi sai, không còn biết đúng và sai nữa. Cái phán đoán của họ nó trật hết rồi họ có quyền bính trong tay, cái lời đúng đối với họ chẳng những có lợi ích gì đó, nó dẫn đến cái tổn hại và chúng ta đánh mất cái cơ hội để làm những việc tốt hơn về sau nữa. Thì trong trường hợp này đó, chúng ta được phép kiên nhẫn tích cực để thay đổi tình huống trong một thời điểm thích hợp. Và lúc đó đó, chúng ta giả không biết đó, không có ý kiến để phát biểu, thì cái đó không phải là chúng ta đang đóng một mặt nạ. Mặt nạ chỉ áp dụng cho tình huống là chúng ta giả dối thôi. Mình giả dối, mà giả dối là thường nó có mục đích là mưu cầu lợi cho bản thân mình, nhưng mà nó gây cái tác hại cho những người khác. Còn những cái ứng xử khôn ngoan, khéo léo để có lợi ích cho số đông, cái đó không nên được xem là mặt nạ. Đưa vào cái tình huống cụ thể hơn đi. Phần lớn là những người làm công tác giao tế đó, ở tại công ty, xí nghiệp, thì được khích lệ và được hướng dẫn là phải có những cái cử chỉ rất là thân mật, gần gũi, cỡ mở, vui vẻ. Thậm chí là bị khách hàng chửi vô kế cũng phải nở nụ cười thôi, nhưng mà không biết gì hết nữa, để cho nó qua, không có phản ứng lại, không chửi lại khách hàng. Mà khi về nhà đó, nếu như người đó mà không tập cái đó trở thành là cái nhân cách thật đó, thì người thân của họ sẽ lãnh đủ. Họ tháo cái gương mặt lịch sự chịu đựng nó ra khỏi cái cơ quan, và về nhà họ sống với bản tính thật của họ, thì bao nhiêu cái căng thẳng mà họ chịu đựng trong một cái ngày làm việc đó đó sẽ rơi vào tình huống là giận cái chém thân. Cho nên đó, Đạo Phật không khích lệ là chúng ta chỉ học để ngoại giao trong cái ứng xử với người khác, mà chúng ta phải học để chuyển hóa cái nhân cách của mình. Cho nên đó, những bài học đó nó hay đối với khách hàng, thì chúng ta phải nghĩ rằng là người thân của mình là khách hàng quan trọng hơn, ưu tiên hơn, cho nên chúng ta phải đặc biệt hơn với khách hàng đó. Còn khách hàng kia thì mình gặp nhau có một lần, lỡ có sơ suất với họ mình cũng không gặp lại. Còn cái khách hàng là người thân của mình gặp họ mỗi ngày, sống chung được với họ trong một gia đình hay trong một cái tổ chức, cho nên chúng ta phải lịch sự hơn đối với các khách hàng lâu lâu mình gặp một lần. Như vậy chỉ bằng, thay vì mình sống bằng một cái mặt nạ, bằng giao tế ứng xử để lấy điểm, thì chúng ta hãy sống thật với nó đi. Đừng có sống thử, hãy sống thật. Đâu sống thật còn chưa ăn chung gì, đừng nói sống thử. Vậy bằng cách đó đó, chúng ta sẽ không khoác lên mình những chiếc mặt nạ, mà chúng ta đang sống rất thật bằng những cái tử tế, lòng cao quý, ý nghĩa nhân văn, nhân đạo, vân vân. Chúng ta sẽ thấy có một sự thay đổi rất tích cực và màu nhiệm nó đang diễn ra xung quanh chúng ta, ngay cả những kẻ thù của mình đó. Nếu mình sống bằng cái tâm chân thật như thế, thì có thể là người ta sẽ đặt câu hỏi là cái cô này, cái cậu này nó đang giả dối nên nó mới ứng xử tốt như thế. Người ta nghi ngờ về mình, đến lúc nào đó đó, ta thấy cái lòng chân thật của mình nó tỏ ra trước và sau không hề thay đổi, thì cái nhận thức của họ sẽ bắt đầu thay đổi về mình. Còn khi mình đã làm hết mức rồi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, cái tình huống nó cứ phải là nhập nhằn hoài đó, thì chúng ta tự tháo gỡ cái quan trái khỏi tâm mình ra, chứ ta không cái gây quan trái với người đó nữa. Còn họ cố giữ quan trái là họ là bị thiệt thòi thôi, còn mình không bị dướng kẹp vào đó. Nói tóm lại đó, đừng để mình phải sống với hai chiếc mặt nạ, huống hồ là nhiều chiếc. Hãy sống bằng cái tâm chân thật đi, nỗ lực làm cái tốt nhất, mà nếu cái kết quả đó đạt được thế nào thì quan hệ chấp nhận như vậy, vì nó không còn lỗi của mình nữa. Những gì cần làm đã làm, phương pháp cần nỗ lực đã nỗ lực, kết quả còn lại nhân như vậy, duy như vậy, điều kiện như vậy, hoàn cảnh như vậy, chắc sắp như vậy, năng lực như vậy, thì kết quả nó phải là như vậy thôi. Thì đó là một cái nhận thức nhân quả, nó giúp cho chúng ta dễ dàng đặt được gánh nặng cảm xúc xuống khi công việc đã kết thúc. Còn mà không đó, làm xong rồi mình vẫn phiền não hoài. Có nhiều người làm xong rồi lần sau không làm nhau nữa, bởi vì gặp nhau là sợ, gặp nhau là ám ảnh. Đừng để cho tình trạng đó xảy ra. Và được như thế, chúng ta không là người sống với những chiếc mặt nạ, mà chúng ta sống với cái nhân cách rất là chân thật, phát xuất từ tâm của mình.